Ban Việt ngữ Đài Thanh Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần tiếp theo những nhận định của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan về đại dịch COVID-19. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phụng vụ. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tập đoàn Laudato Si. Trong buổi tiếp kiến các tập đoàn Laudato Si sáng ngày 12 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy chiêm ngắm thiên nhiên và có lòng cảm thông với tha nhân. Đó là hai chìa khóa để thực thi một nền sinh thái toàn diện. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có khoảng 250 đại diện của 60 cộng đoàn Laudato Si tại nhiều nơi ở Italia. Các cộng đoàn này được thành lập do sáng kiến của Đức Cha Domenico Pompili, giám mục giáo phận Rieti ở mạng Bắc Roma, với mục đích phổ biến những phân tích và giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si về tình trạng môi sinh hiện nay, cổ võ và chấp nhận những lối sống phù hợp với tư tưởng về môi sinh toàn diện. Các cộng đoàn này đã phát động chiến dịch toàn quốc trồng cây. Tham dự buổi tiếp kiến cũng có ông Carlo Petrini, chủ tịch tổ chức Slow Food, lương thực chậm, và các cộng tác viên. Đây là một tổ chức quốc tế không lợi nhuận nhắm mang lại giá trị đúng đắn cho lương thực, tôn trọng những người sản xuất, hòa hợp với môi trường và hệ thống môi sinh. Mỗi ngày, tổ chức này hoạt động tại 150 quốc gia, cổ võ việc sử dụng lương thực tốt, trong sạch và đúng đắn cho tất cả mọi người. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân của các cộng đoàn Laudato Si, dấn thân cổ võ và thực hiện một nền sinh thái toàn diện, chống lại những hoạt động gây hại cho thiên nhiên, một phần cũng do những bất công xã hội góp phần tạo nên. Ngài đặc biệt đề nghị hai đường hướng hoạt động để thực hiện nền sinh thái toàn diện, đó là chiêm niệm và cảm thông. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chiêm niệm là điều rất cần thiết ngày nay, vì thiên nhiên quanh chúng ta không còn được chiêm ngưỡng nữa, nhưng bị ngấu nghiến. Người ta trở thành những người ngấu nghiến thiên nhiên vì tham lợi, nghiện ngập lợi lộc và những kết quả ngay trước mắt bằng mọi giá. Con người sống vội vã, bị bệnh tiêu thụ, tìm kiếm và say mê các ứng dụng mới, chia trí vì hàng ngàn những điều vô ích, trở thành tù nhân cho điện thoại di động. Đối lại với lối sống như thế, Đức Thánh Cha nói, chiêm niệm là dành cho mình thời giờ để thinh lặng, cầu nguyện, để sự hài hòa trở lại trong tâm hồn, có sự quân bình lành mạnh giữa đầu, tim và chân tay. Chiêm niệm là phương dược chống lại những chọn lựa vội vã, hời hợt và không đi tới đâu cả. Chìa khóa thứ hai Đức Thánh Cha đề nghị là cảm thương, cảm thông với tha nhân. Đó là kết quả của sự chiêm niệm. Nếu ta cảm thông với người khác, ta sẽ đi xa hơn những lời bào chữa và những lý thuyết để nhìn thấy nơi tha nhân là những người anh chị em của chúng ta cần trân trọng. Đó là bằng chứng chúng ta hành động theo Chúa là đấng, dù bao nhiêu điều xấu chúng ta nghĩ và làm, Chúa vẫn xem chúng ta như những người con yêu quý của Ngài. Đức Thánh Cha nhận xét, lòng cảm thông của chúng ta là thuốc chủng ngừa tốt nhất chống lại đại dịch của thái độ dửng dưng, không quan tâm đến người khác. Lòng cảm thông không phải chỉ là một tình cảm đẹp, nhưng là kiến tạo một liên hệ mới với tha nhân, là đảm nhận săn sóc người khác như người Samaritan nhân lành, vì lòng cảm thương đã săn sóc người bị cướp đánh và bỏ dọc đường, dù ông không biết người bị thương ấy. Trong cùng chiều hướng này, Đức Thánh Cha nói rằng, ai có lòng cảm thông thì hàng ngày quyết liệt chống lại thứ văn hóa gạt bỏ và phồng phí, gạt bỏ người khác và phí phạm đồ vật. Thật là đau lòng khi thấy bao nhiêu người bị gạt bỏ không chút thương tiếc, người già, trẻ em, người khuyết tật, công nhân, vân vân. Và thật là gương mù khi thấy người ta phí phạm sự vật. Tổ chức FAO của Liên Hiệp Quốc cho biết, mỗi năm người ta vứt bỏ đi hơn 1 tỷ tấn lương thực còn ăn được. Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo bị nhiễm virus corona. Hôm 11 tháng 9 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, bị dương tính trong cuộc xét nghiệm virus corona khi về tới thủ đô Manila của Philippines hôm 10 tháng 9 vừa qua. Đức Hồng Y Tagle, người Philippines, năm nay 63 tuổi, nguyên là Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila và làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo từ tháng 12 năm ngoái. Ngài không có triệu chứng gì và hiện cách ly riêng tại Philippines. Trong khi đó, các giới chức hữu trách y tế Vatican đang tiến hành việc xét nghiệm những người đã tiếp xúc với Đức Hồng Y Tagle trong những ngày trước đây. Đức Hồng Y Tagle vẫn còn cư ngụ tại Giáo hoàng Học viện Philippines ở Roma và chưa dọn về biệt thự Nazareth dành cho vị Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, tọa lạc trên đồi Zanicolo cạnh trường truyền giáo. Vì thế, có thể những người tiếp xúc với Đức Hồng Y tại học viện này cũng bị xét nghiệm. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Tagle đã chịu cuộc xét nghiệm tương tự ở Roma và kết quả âm tính. Lần chót, Đức Hồng Y Tagle gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco là ngày 29 tháng 8 vừa qua. Ngài là vị bộ trưởng đầu tiên của Tòa Thánh bị dương tính virus corona. Trước đây, khi đại dịch bộc phát ở Italia hồi tháng 3 năm nay, Đức Hồng Y Angelo De Donatis bị nhiễm virus corona và được điều trị tại nhà thương và đã hoạt động trở lại bình thường từ lâu. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hiệp định với Tòa Thánh áp dụng thành công. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên tuyên bố rằng hiệp định tạm thời giữa Trung Quốc và Vatican được áp dụng thành công trong 2 năm vừa qua. Tuyên bố trong cuộc họp báo thường lệ đáp lại câu hỏi của ký giả đài truyền hình Phoenix Tiếng Hòa về quan hệ hiện nay giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, cũng như về hiệp định tạm thời ký kết giữa hai bên ngày 22 tháng 9 năm 2018 về việc bổ nhiệm giám mục. Ông Triệu Lập Kiên nói rằng, nhờ những nỗ lực chung của Trung Quốc và Vatican, hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục giữa Trung Quốc và Vatican đã được thực thi thành công trong 2 năm qua. Từ đầu năm nay, hai bên đã nâng đỡ nhau trong cuộc chiến chống đại dịch mới COVID-19 và cùng nhau làm việc để duy trì an ninh y tế công cộng trên thế giới, đồng thời cũng gia tăng sự tín nhiệm và đồng thuận với nhau qua một loạt các đối tác tích cực. Hai bên sẽ tiếp tục duy trì thông tin và tham khảo chặt chẽ, sẽ tiếp tục thăng tiến tiến trình cải tiến các quan hệ. Trong thời gian qua, gần đến hạn 2 năm hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, nhiều bài báo đã được phổ biến về vấn đề này. Có những người phê bình thành quả ít ỏi của hiệp định, và đặc biệt là cái giá mà Tòa Thánh phải trả là sự im lặng trước những trà đạp nhân quyền của nhà nước Trung Quốc. Ví dụ, trong vụ hàng triệu người bị đàn áp và cầm tù tại tỉnh Tân Cương hay vụ luật về an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Nhưng cũng có những người ủng hộ và cảm thông với lập trường của Tòa Thánh. Họ ghi nhận những tiến bộ đã đạt được và nhất là tất cả các giám mục hiện nay tại Hoa Lục đều hiệp thông với Tòa Thánh. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Ganswein nhập viện vì đau thận. Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, Bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đang được điều trị tại một nhà thương ở Roma vì bệnh nặng về thận. Hãng tin CNA, ấn bản tiếng Đức, cho biết như trên hôm 11 tháng 9 vừa qua và không có thêm tin chi tiết về vấn đề này. Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, người Đức, năm nay 64 tuổi. 11 năm sau khi chịu chức linh mục, cha Ganswein được gửi sang Roma để phục vụ, trước tiên tại Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, rồi chuyển sang Bộ Giáo lý Đức tin, làm việc dưới quyền của Đức Hồng Y Tổng trưởng Joseph Ratzinger, rồi trở thành bí thư riêng của Đức Hồng Y và tiếp tục nhiệm vụ này khi Đức Hồng Y Ratzinger được bầu làm giáo hoàng năm 2005. Năm 2012, ngài được bổ nhiệm làm chủ tịch phủ giáo hoàng, phụ trách các buổi tiếp kiến của Đức giáo hoàng. Tin giáo hội tại Kazakhstan. Vương cung thánh đường đầu tiên tại Trung Á. Miền Trung Á đã có một vương cung thánh đường đầu tiên, đó là nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở thành phố Karaganda thuộc Cộng hòa Kazakhstan, được Bộ Phụng sự và Kỷ luật Bí tích nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Thánh lễ trực tuyến mừng biến cố này đã được cử hành hôm 6 tháng 9 vừa qua. Thánh đường Thánh Giuse được xây cất cách đây 40 năm theo lời thỉnh cầu của các tín hữu Công giáo bị nhà nước Cộng sản Liên Xô bách hại và lưu đày tới Cộng hòa Kazakhstan. Thời ấy vẫn còn là thời vô thần và các linh mục hoặc bị giam trong tù hoặc ở trong các trại tập trung. Karaganda là nơi có một trong những trại lao động lớn nhất dưới thời Xô Viết. Người ta ước lượng có 1 triệu tù nhân chính trị đã đi qua trại lao động khổ sai gọi là Kalak ở miền này để khai thác quặng mỏ từ năm 1931 đến năm 1959. Trong đó có hàng ngàn người Công giáo bị bách hại thuộc các nước như Ba Lan, Ukraine, Đức, Lithuania và Belarus. Cha Evgeny Zinkovsky, tổng đại diện giáo phận Karaganda, đã nói với hãng tin CNA hôm 10 tháng 9 rằng, đối với chúng tôi, thánh đường này là thành quả đức tin mạnh mẽ và những đau khổ nặng nề của các dân tộc chúng tôi, nhưng đó cũng là tình yêu lớn lao của Thiên Chúa đối với người dân chúng tôi. Khi cuộc bách hại thời Xô Viết được dịu bớt trong thập niên 1970, các tín hữu Công giáo ở thành Karaganda đã xin nhà nước cho xây một thánh đường, và năm 1977, họ nhận được thư từ Moscow cho phép xây cất. Sau khi Kazakhstan được độc lập khỏi Liên Xô năm 1991, nhà thờ Thánh Giuse trở thành nhà thờ chính tòa của giáo phận Karaganda năm 1999. Năm 2012, một nhà thờ chính tòa mới dâng kính Đức Mẹ Lộ Đức được thánh hiến tại nơi trước kia là trại cưỡng bách lao động Kalak. Tin giáo hội tại New Zealand. Các giám mục New Zealand kêu gọi bảo vệ sự sống. Hội đồng giám mục New Zealand kêu gọi các tín hữu bỏ phiếu ủng hộ sự sống trong cuộc trưng cầu dân ý về luật trợ tử tại nước này vào ngày 17 tháng 10 tới đây. Hôm đó cũng là ngày tổng tuyển cử, đồng thời các cử tri tại New Zealand được yêu cầu bỏ phiếu xem có chấp nhận chung kết hay không hai dự luật được Quốc hội thông qua. Luật thứ nhất cho phép dùng ma túy cannabis với mục đích giải trí, và luật thứ hai là luật chọn lựa kết thúc mạng sống. Nếu luật này được các cử tri bỏ phiếu chấp thuận, thì những người từ 18 tuổi trở lên có thể được giúp kết liễu mạng sống nếu bị bệnh ở giai đoạn chót, hoặc nghĩ rằng mình chỉ có thể sống được 6 tháng hoặc ít hơn, và nếu họ ở trong tình trạng suy thoái không thể hồi lại được, cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi, và không thể được giảm đau theo cách thức mà bệnh nhân coi là có thể chấp nhận được. Nhân cuộc trưng cầu dân ý này, Trung tâm Đạo đức Sinh học Nathanael thuộc Hội đồng Giám mục New Zealand đã công bố một bản suy tư dài về vấn đề trợ tử, trong đó có khẳng định rằng bất kỳ sự trợ tử nào cũng tương đương với việc hợp thức hóa sự kỳ thị, vì nó bao hàm sự phán đoán về giá trị của một người và về quyền sống của họ. Tài liệu cũng trình bày những nguy hiểm trầm trọng mà luật trợ tử có thể đưa tới. Người quyết định chọn việc làm cho chết êm dịu, không bị bó buộc phải nói với thân nhân hoặc một người thân tín, không cần sự hiện diện của một nhân chứng độc lập, không có những bảo đảm để xác nhận những trường hợp bị cưỡng bách hoặc trầm cảm, hay thiếu những điều kiện về sự ý thức của người bệnh trong lúc họ chọn trợ tử. Vì thế, Giáo hội Công giáo New Zealand quả quyết rằng, quyết định công bố một đạo luật nguy hiểm như vậy thì không phải là điều khôn ngoan, vì nó đưa tới việc tạo nên một lớp người riêng về phương diện pháp luật cũng như trong tâm thức của dân chúng. Đó là lớp người ở giai đoạn cuối đời, trong đó sự sống của họ bị coi là không xứng đáng được bảo vệ như những sinh mạng khác. Trung tâm Nathanael cũng nhận xét rằng, thật là điều không thể chấp nhận được sự kiện ngày nay có những người phải chết trong đau đớn, trong khi có thể có những phương pháp trị liệu chống đau có hiệu năng cao. Trung tâm này cũng nhắc đến kinh nghiệm của những nước như Hà Lan, trong đó luật trợ tử dần dần được nới rộng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, những nhận định của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan về đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Đại dịch COVID-19, phản tỉnh từ nhãn quan thần học luân lý y sinh học công giáo của bác sĩ nữ tu Elizabeth Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà, được tiếp tục như sau. 9. Trí tuệ nhân tạo và tính luân lý của việc ứng dụng. Biện pháp hỗ trợ chính yếu giúp Trung Quốc thoát được đại dịch COVID-19 là sử dụng trí tuệ nhân tạo, Artificial Intelligence. Trong khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo là trí thông minh được thể hiện bằng máy móc, trái ngược với trí thông minh tự nhiên được con người thể hiện. Thông thường, thuật ngữ trí tuệ nhân tạo thường được sử dụng để mô tả các máy móc hoặc máy tính bắt chước các chức năng nhận thức mà con người liên kết với tâm trí con người, như học tập và giải quyết vấn đề. Có 3 ứng dụng chính trong việc dùng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ việc chẩn đoán và điều trị virus. 1. Nhận diện triệu chứng nhiễm trùng hô hấp như cảm cúm qua khuôn mặt. Các kiểu trí tuệ nhân tạo có thể xử lý hình ảnh của một người và đoán họ có đang bị bệnh hay không. Các kiểu này trước tiên được nhìn thấy những hình ảnh lưu trên một cơ sở dữ liệu lớn của các bệnh nhân thực sự có triệu chứng và học để tìm thấy những dấu hiệu bị bệnh mà có thể mắt thường không thấy, như là mắt lờ đờ, mũi đỏ. Những kiểu này được lắp đặt ở camera trên đường phố hoặc sân bay. Khi một người bị một kiểu trí tuệ nhân tạo chẩn đoán là có bị cúm, họ sẽ được xét nghiệm thêm để xác định hay loại trừ. 2. Nhận diện khuôn mặt của người đã bị bệnh. Khi một người bị chẩn đoán là chính thức có bệnh, thông tin và khuôn mặt của họ sẽ được ghi vào một cơ sở dữ liệu khác. Chính phủ Trung Quốc có camera ở trên đường phố và các tòa nhà công cộng. Những camera này cũng có thể nhận diện khuôn mặt và đối chiếu với cơ sở dữ liệu của những người chính thức có bệnh. Khi một người có bệnh ra ngoài đường hoặc chỗ đông người, họ sẽ nhận được tin nhắn hoặc email của chính phủ yêu cầu họ về nhà. 3. Tin nhắn cho những người có tương quan thân cận với bệnh nhân. Khi một người bị chẩn đoán là chính thức có bệnh, những người khác có liên quan đến họ như là người thân, chung cơ quan, cùng đi trên tàu hoặc máy bay, đều sẽ nhận được thông báo của chính phủ. Trung Quốc có rất nhiều cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin, có thể cá nhân của người dân, nên tìm ra những người tương quan gần gũi của một người bệnh rất dễ. Những người này sẽ nhận được thông tin để phòng ngừa hoặc bị yêu cầu tới bệnh viện để xét nghiệm. Một cách khái quát, các nỗ lực sử dụng trí tuệ nhân tạo đều liên quan tới việc sử dụng dữ liệu để ngăn chặn việc lây lan của dịch. Tính luân lý của trí tuệ nhân tạo trong y khoa. Nói chung, các nhà khoa học nghiên cứu đều đồng ý là các kiểu trí tuệ nhân tạo được thiết kế để trợ giúp bác sĩ trong việc chẩn đoán và khó có thể thực sự thay thế bác sĩ thật. Một vấn đề lớn trong lĩnh vực này là ai có quyền lưu trữ và sử dụng dữ liệu riêng tư của người dân mà có thể được dùng trong việc huấn luyện các kiểu trí tuệ nhân tạo trong việc chẩn đoán bệnh. Trung Quốc là chính quyền theo dõi người dân nhiều nhất trên thế giới và bị các nước bên Tây như Mỹ phản đối. Nhưng trong việc kiểm soát virus phát tán, rõ ràng các ứng dụng này rất hữu ích. 10. Tứ hải giai huynh đệ, lá lành đùm lá rách. Tình liên đới chia sẻ giữa các quốc gia, các tổ chức quốc tế và địa phương, giữa các gia đình. Ngay từ những ngày đầu tiên khi dịch COVID-19 mới khởi phát tại Trung Quốc, các nước đã chung tay gửi hàng chục tấn vật tư y tế, hàng hóa để viện trợ. ngày 14 tháng 2, Trung Quốc công bố danh sách 33 nước, trong đó có Việt Nam và 4 tổ chức quốc tế giúp đỡ nước này trong cuộc chiến chống dịch bệnh thời gian qua. Cho đến nay, dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu ngừng lại, khi số ca mắc bệnh cũng như ca tử vong ngày càng gia tăng trên thế giới. Cùng với đó là sự gia tăng đoàn kết giữa các quốc gia, khi thể hiện sự hợp lực không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể và thiết thực. Đơn cử vài ví dụ. Ngày 29 tháng 3, Cộng hòa Séc đã viện trợ 20.000 bộ trang phục bảo hộ y tế phòng chống bệnh COVID-19 cho Tây Ban Nha và Ý, hai nước thành viên Liên minh châu Âu, EU, bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã biệt phái nhiều chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, các nhà dịch tễ học và bác sĩ đa khoa có kinh nghiệm tham gia chống dịch ở nhiều nơi trên thế giới, tới giúp cuộc chiến chống COVID-19 ở Ý. Ngày 28 tháng 3, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Tunis Patrice Begamini cho biết EU đã cung cấp khoản viện trợ trị giá gần 280 triệu đô la Mỹ cho Tunisia trong nỗ lực đối phó với các tác động tiêu cực về kinh tế và xã hội do sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Ngày 29 tháng 3, Quỹ Quốc tế Temasek của Singapore đã trao tặng 10 máy trợ thở nhằm hỗ trợ Việt Nam trong công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Về phần mình, ngày 26 tháng 3, Việt Nam quyết định hỗ trợ Lào và Campuchia các trang thiết bị y tế cần thiết với trị giá 100.000 đô la Mỹ cho mỗi nước, ngoài hỗ trợ trực tiếp của các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp cho các đối tác Lào và Campuchia. Thật đáng ngưỡng mộ, và là một gương sáng, như đã từng ủng hộ nhiều phương án từ thiện và nghiên cứu cấp quốc tế. Lần này, Bill Gates tài trợ xây dựng các nhà máy nghiên cứu, điều chế 7 loại vaccine nCoV có triển vọng nhất, chi phí hàng tỷ đô la Mỹ. Trước sự thiếu hụt nghiêm trọng về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục trong đại dịch này, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập một quỹ khẩn cấp tại Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo vào ngày 6 tháng 4 năm 2020. Ngài cũng là người đầu tiên đóng góp quỹ với số tiền 750.000 đô la Mỹ. Đức Thánh Cha kêu gọi toàn thể giáo hội, cá nhân, những người có khả năng đóng góp cho quỹ này thông qua các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo ở mỗi quốc gia. Quỹ này sẽ hỗ trợ cho những người và cộng đồng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự lây lan của COVID-19. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều sáng kiến được đưa ra để hỗ trợ những người bán vé số, lượm ve chai, xe ôm, người nghèo bị ảnh hưởng trong thời gian cách ly xã hội. Thật ấm lòng, thật đẹp thay tình người. Công việc ý nghĩa trên đời là những gì ta làm để chăm sóc lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau và mang lại lợi ích cho nhau. Sức mạnh của sự tự do ý chí là do chúng ta quyết định. Chúng ta có thể chọn hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ, cho đi, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, hoặc chúng ta có thể chọn ích kỷ, tích trữ, chỉ chăm sóc bản thân. Tôi chợt nhớ câu thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy hoa trôi, lời danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Thơ Còn Gặp Nhau. Một điều tích cực của cái Corona này là các bên xung đột tại 12 quốc gia như Afghanistan, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Colombia, Libya, Myanmar, Philippines, Nam Sudan, Sudan, Syria, Ukraine và Yemen thông báo sẽ thực thi lệnh ngừng bắn để dùng sức chống COVID-19. Thật ngộ nghĩnh, bao nhiêu nhà thương thuyết giúp giải hòa thì không được. Corona bé xíu, mắt thường không thấy, lại tạo được hiệu ứng đẹp này sau ba tai họa kinh khủng của cô ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết Đại dịch COVID-19, phản tỉnh từ nhãn quan thần học luân lý y sinh học công giáo của bác sĩ nữ tu Elizabeth Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài viết nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Các bí tích và lịch sử của các bí tích, con đường thay đổi và công cụ diễn tả các chân lý vĩnh cửu. Kính thưa quý vị và các bạn, khi nói về việc thực hành bí tích của giáo hội, điều quan trọng là phải tránh hai thái cực. Chúng ta chưa từng làm theo cách này, và lúc nào chúng ta cũng làm như vậy, là hai lời khẳng định nếu có thì cũng hiếm khi chính xác. Giáo hội có một lịch sử dài và phức tạp, thế nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi các bí tích của giáo hội cũng như vậy. Một chiều kích thú vị trong lịch sử ấy là nhiều lúc các lý luận mang tính cách đời thường và phàm tục lại có thể góp phần vào tiến trình phát triển của việc thực hành bí tích theo khía cạnh mục vụ, y hệt hay thậm chí có lúc còn nhiều hơn các suy tư thần học hệ thống ngày xưa. Đề tài này nghiên cứu về tiến trình lịch sử của các bí tích theo hai chiều kích. Thứ nhất, tôi sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về lịch sử phát triển của từng bí tích. Tiếp đến, tôi sẽ xem xét lịch sử dưới khía cạnh tiếp cận, cũng như theo cách hiểu của chúng ta về các bí tích. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào câu hỏi hợp lý này là: từ đâu mà có 7 bí tích? Có bao nhiêu bí tích? Giáo huấn chính thức của Hội Thánh Công giáo được Công đồng Trento năm 1547 công bố trong sắc lệnh về các bí tích là: chỉ có 7 bí tích, không nhiều hơn, cũng không ít hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào giáo hội cũng khẳng định điều này. Thật vậy, trong khoảng một thiên niên kỷ về trước của lịch sử giáo hội, câu trả lời cho câu hỏi có bao nhiêu bí tích cũng gần giống với câu hỏi chính xác ai đang đặt ra câu hỏi này. Có khuynh hướng nghĩ rằng các giáo huấn của giáo hội, thánh kinh và các bí tích từ ban đầu đã có hình thức mà chúng ta thấy như ngày nay. Đôi lúc có người nghĩ rằng bất kỳ ý kiến trái chiều nào cũng là một sự thách thức đối với niềm tin rằng Hội Thánh được thiết lập bởi Đức Kitô và rằng các giám mục là những người kế vị các tông đồ. Tôi đã được nhắc nhở bằng một câu nói thời xưa như sau: trong miền đất mà mặt trời được thờ kính, việc nghiên cứu quy luật về nhiệt độ chắc chắn là một điều phạm thượng. Việc biết rằng các bí tích có một lịch sử, tức là việc nghiên cứu tiến trình phát triển của việc thực hành dưới khía cạnh mục vụ và thần học của các bí tích theo các giai đoạn thời gian, sẽ giúp cho tri thức và những đánh giá của chúng ta về giáo hội được thêm phong phú, chứ không đe dọa đến niềm tin giáo hội được Đức Kitô thiết lập. Việc nghiên cứu về lịch sử sẽ giúp chúng ta nhớ giáo hội có một truyền thống rất giàu có và phong phú, và rằng truyền thống đó là một truyền thống thật đáng tự hào. Tiến trình phát triển của thần học và việc thực hành bí tích phản ánh một giáo hội về mặt thiêng liêng và cũng thường về mặt phàm trần, luôn nỗ lực đáp ứng những nhu cầu khác nhau của những con người khác nhau thuộc nhiều thời đại khác nhau. Không phải tất cả những gì chúng ta liên tưởng về giáo hội cũng đều đã có ở đó từ lúc khởi đầu, trong những hình thức như chúng ta biết ngày nay. Giáo hội với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần đã dần nhận ra được kho tàng này, tức là các bí tích, và đã phân định suốt nhiều thế kỷ để có được 7 bí tích. Đó là lý do tại sao trước thế kỷ thứ 13, câu trả lời cho câu hỏi có bao nhiêu bí tích phụ thuộc vào người mà bạn đặt câu hỏi và khi nào. Ví dụ, Thánh Augustino có thể trả lời là 2 hoặc 3 hoặc là 20. Phản ánh cách thực hành ở thời của mình, Thánh Augustino hẳn đã thừa nhận rằng chí ít là các từ rửa tội, thánh thể và hòa giải là những ngôn từ khả thi, có ý nghĩa đặc biệt và cực kỳ cần thiết cho đời sống của toàn thể hội thánh. Mặt khác, thánh nhân cũng hiểu về các bí tích theo một nghĩa rộng hơn rất nhiều, trong cách thức mà ngài dùng để mô tả các bí tích như là những ngôn từ khả thi. Thánh Augustino đã nhận thấy có nhiều sự vật giúp hướng chúng ta về Thiên Chúa, cũng như đặt chúng ta vào trong mối tương tác với người. Và như vậy, những sự vật này chắc chắn mang tính bí tích. Không chỉ rửa tội, nhưng chính nước thánh. Không chỉ bí tích hòa giải, nhưng cả những tàn tro bụi mở đầu cho mùa chay. Thánh Augustino thậm chí xem các đại lễ, chẳng hạn Giáng sinh, Phục sinh và Hiện xuống, như những bí tích theo hướng các ngôn từ khả thi. Chúng chỉ cho chúng ta thấy điều gì đó, nói cho chúng ta biết điều gì đó, và trao cho chúng ta một loại cảm nghiệm nào đó về Thiên Chúa. Thánh nhân, cũng như giáo hội thời sơ khai nói chung, ít quan tâm đến việc xác định chính xác con số các bí tích, và quan tâm nhiều hơn vào việc giúp người ta cảm nghiệm được năng lực, sức mạnh và ân sủng của những sự vật như thế trong trần gian này, vốn chính là những cánh cửa dẫn vào thế giới thần thiêng. Thật vậy, có nhiều điểm khác biệt quan trọng trong cách tiếp cận thần học và thực hành bí tích giữa giáo hội sơ khai và giáo hội của 1000 năm sau đó. Chúng ta sẽ tiếp tục xem xét những khác biệt đó trong đề tài này. Tuy nhiên, giờ đây, cần phải làm sáng tỏ điều này là khi giáo hội thực sự xác định con số các bí tích là 7, hẳn phải có một lý do đưa đến con số đó. Từ cảm thức mang tính bản năng về bí tích, đến việc nhận ra một bí tích. Điều quan trọng cần làm là phải phân biệt giữa điều chúng ta có thể gọi là cảm thức mang tính bản năng của giáo hội về một bí tích, và việc giáo hội nhận ra, đồng thời chuẩn nhận những cảm thức bản năng đó như là các bí tích theo nghĩa chặt. Ví dụ, không có bằng chứng nào cho thấy giáo hội có một cử hành mang tính trang trọng phụng vụ cho bí tích hòa giải vào thời giáo hội sơ khai. Ở đây, cần một ghi nhận về mặt lịch sử. Chúng ta phải nhớ rằng, giáo hội thời sơ khai, 5 hay 6 thế kỷ đầu tiên, vừa không có những phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, vừa không được cơ cấu tổ chức tốt, cũng như không có sự điều hành tập trung như ngày nay. Các việc thực hành bí tích và thần học theo sau chúng có thể đa dạng, phụ thuộc vào vùng đất hay lãnh thổ quốc gia mà bạn thuộc về đó. Thật vậy, bước vào thế kỷ thứ 2, nhiều thần học gia khắp nơi trong giáo hội đã thảo luận xem bí tích rửa tội có tha thứ hết mọi tội lỗi không. Mô tả sớm nhất và dễ hiểu nhất cho tiến trình này hay nghi thức của bí tích hòa giải đến từ khảo luận về việc sám hối do một thần học gia người châu Phi là Tertulliano soạn thảo vào khoảng năm 203. Tuy nhiên, cũng rõ ràng như thế, cảm thức bản năng ngay từ đầu đã nằm đằng sau những gì mà sau cùng sẽ được nhìn nhận và chuẩn y là bí tích hòa giải. Chỉ cần đọc lại thư thứ nhất và thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô, được viết vào khoảng 2 thập kỷ sau cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, là có thể hiểu được rằng Thánh Phaolô đã nhìn thấy nhu cầu của những người chống đối và những kẻ tội lỗi ghê gớm bị tuyệt thông. Ngài cũng đã nhìn thấy những khả thể đầy hy vọng rằng kẻ tội lỗi chống đối ấy sẽ được đem trở lại cộng đoàn khi đã thỏa mãn mọi yêu cầu cũng như sám hối, ăn năn đúng cách. Cùng thể thức đó, chúng ta có thể tìm thấy những cảm thức bản năng như thế đằng sau việc hội thánh, theo dòng thời gian, đã xác định trong số các cử hành phục vụ của mình, có 7 cử hành là những bí tích, theo nghĩa hẹp của từ này, do Chúa thiết lập. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, tuần vừa rồi, chúng ta đã bắt đầu đề tài sứ điệp xã hội trong Kinh Thánh. Tuần này chúng tôi tiếp tục kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp theo đề tài nói trên với phần 2, yêu sách về công bằng và liên đới. Quý vị và các bạn thân mến, các ngôn sứ đã đào sâu và khai triển hơn nữa quyền lợi của người nghèo. Chính các vị đã đưa ra nhiều xác quyết triệt để, theo đó các nghi thức thờ phượng Đức Chúa, các nghi lễ phụng tự, các buổi cầu kinh, các ngày lễ, các lễ vật toàn thiêu, hành hương hay các đền đài tráng lệ, chẳng có giá trị tôn giáo nào cả nếu không chu toàn những đòi hỏi căn bản về công bằng và liên đới. Ngôn sứ Jeremiah cho chúng ta thấy công bằng và liên đới chính là hành động tôn thờ đích thực nhất mà Đức Chúa mong chờ. Trái lại, bất công đồng nghĩa với hành động thất trung. Vì vậy, Đức Chúa lên án vua Jehoshakim. Khốn thay kẻ xây nhà xây cửa mà không đếm xỉa đến lẽ công bằng. Khốn thay kẻ xây lầu son gác tía mà chẳng màng chi đến điều chính trực. Khốn thay kẻ bắt anh em mình làm lụng vất vả mà không tính công xá, không trả thù lao. Ngôn sứ Amos cũng đi theo định hướng chung này. Ông kịch liệt chống lại các thứ tế tự nặng hình thức, nhưng vắng bóng công bằng và thiếu tâm tình tôn giáo. Lễ lạt các ngươi, ta chán ghét khinh thường. Hội hè của các ngươi, ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta lễ toàn thiêu. Những lễ vật của các ngươi, ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt của các ngươi, đem hiến tế, ta cũng chẳng đoái hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi. Ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Theo ngôn sứ Isaiah, để lời cầu nguyện được Thiên Chúa chấp nhận, chúng ta phải tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bằng, sửa phạt người áp bức, sự công minh cho kẻ cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Chúng ta có thể trích dẫn nhiều bản văn tương tự, dựa trên tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong Kinh Thánh. Volrath có lý để kết luận rằng, trong Cựu Ước, chẳng có một quan niệm nào giữ vai trò quan trọng trong mối tương quan sinh tử giữa người với nhau như quan niệm công bằng, tê đa quát. Và ông lưu ý thêm, cần ý thức rằng, chữ công bằng trong ngôn ngữ của chúng ta không những phiến diện, mà nhiều lần còn dịch sai nguyên ngữ tê đa quát trong tiếng Hebrew. Như vậy, tê đa quát có một nội dung rất phong phú và phức tạp. Nhãn giới của nó cũng rất rộng, vượt khỏi những phạm trù chật hẹp của quan niệm pháp lý, triết học và ngay cả ý nghĩa luân lý của công bằng. Theo nguyên ngữ, Seraquat trước tiên có nghĩa là thái độ ngay thẳng, phù hợp với giới luật, với bổn phận, với lẽ phải. Người công bằng là người chu toàn trách vụ và có khả năng đảm nhận trọn vẹn mọi tương quan căn bản đối với Thiên Chúa cũng như đối với anh em. Trước hết, đối với Thiên Chúa, công bằng là một nhân đức tôn giáo, một thái độ sống của một người tín đồ đạo hạnh. Người công bằng là người tín đồ sống và hành động phù hợp với giới răn của Đức Chúa, luôn thực thi ý định của Đức Chúa, cố gắng bước đi trong giáo huấn của người. Do đó, người công bằng trở thành người tôi tớ hoàn thiện và bạn hữu của người. Theo ý nghĩa này, công bằng đồng nghĩa với công chính. Người công bằng là người chính trực và thánh thiện, hay ít nhất không bị chỉ trích và lên án, bởi vì đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tôn giáo. Trái lại, bất công đồng nghĩa với thất trung, gian tà, lươn lẹo, tội lỗi. Đối với anh chị em đồng loại, người công bằng là người có mối tương quan tốt với đồng loại, sống công chính và liêm khiết, nhưng đồng thời cũng là người nhân hậu và bác ái, yêu thương mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ, vì họ thường là nạn nhân của bạo lực và bất công. Tóm lại, theo quan điểm cựu ước, công bằng không phải chỉ là một thứ hạnh kiểm cá nhân, người công bằng được đánh giá tốt chỉ vì đã giữ chọn một số luật lệ, mà đúng hơn, đây là một thái độ sống theo giao ước, trong đó luôn đề cao mối tương quan tôn giáo đối với Thiên Chúa và triều kích huynh đệ, liên đới đối với anh chị em. Công bằng đích thực không chỉ giới hạn trong mối tương quan giữa mình với Chúa hay giữa hai cá nhân với nhau, mà phải mở rộng ra với đấng khác và người khác. Đây là thái độ sống chân thành và liên đới. Nhiệm vụ căn bản của cộng đồng dân Chúa không những giúp các thành viên chu toàn nghĩa vụ công bằng, mà cần cố gắng thể hiện lý tưởng công bằng đó qua các cơ cấu xã hội chính trị cụ thể. Một nét độc đáo khác của cựu ước là quan niệm về quyền lợi. Khi Kinh Thánh nói về quyền lợi thì thường không nhằm bảo vệ quyền lợi của những người có tiền, có của, có danh vọng và chức quyền, mà trước tiên là quyền lợi của những người không tiền, không quyền, không thế, sống phất vưởng bên lề xã hội. Các tiên tri nhiều lần mạnh mẽ lên tiếng bênh vực quyền lợi của đám lê dân chống lại tầng lớp giáo sĩ và vua quan. Tiếng nói sang sảng của các vị đã đánh thức lương tâm ngái ngủ của dân Chúa suốt dọc lịch sử dân tộc Israel. Khi suy niệm về giao ước và tình yêu của Thiên Chúa đối với dân tộc được tuyển chọn, tác giả sách Đệ Nhị Luật kêu gọi dân Israel trung thành với giao ước, đặc biệt với những gì liên hệ đến công bằng và liên đới. Anh em không được làm thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều và cô nhi, không được giữ áo của người quá bụa làm đồ cầm. Anh em hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên Ai Cập, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ giải thoát anh em ra khỏi cảnh đó. Vì vậy, tôi truyền anh em thực hành điều đó. Khi anh em gặt lúa trong ruộng mình mà bỏ sót một bó lúa trong ruộng, thì không được quay lại để lấy. Bó lúa ấy dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. Như vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ chúc phúc cho anh em trong mọi việc anh em làm. Khi hái ô liu, thì anh em không được trở lại tìm trái sót, những trái đó dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ. Các ngôn sứ tiếp tục truyền thống này và hăng say bảo vệ quyền lợi người nghèo chống lại chính vua quan, cũng như những người quyền thế trong dân Israel. Một lần nữa, ngôn sứ Amos lên tiếng, hãy nghe đây, hỡi những kẻ đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. Các ngươi thầm nghĩ, bao giờ ngày mùng một qua đi, cho ta còn bán lúa? Bao giờ mới hết ngày sa bát để ta bày thóc ra? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm. Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bẩn, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ. Cả lúa nát gạo mục ta cũng đem ra bán. Đức Chúa đã lấy thánh danh là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề. Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng. Theo ngôn sứ Isaiah, cách ăn chay đích thực mà Thiên Chúa mong muốn luôn luôn đòi hỏi phải kết nối công bằng với tình liên đới và yêu thương. Vắng bóng liên đới và yêu thương mọi hình thức khổ chế, cũng như lễ nghi tế tự sẽ đánh mất ý nghĩa tôn giáo của nó. Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan gông cùm. Chẳng phải chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thế ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bây giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời. Ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây. Theo bản văn trích dẫn ở trên, thái độ công bằng, nhân ái và liên đới hàm chứa một giá trị tôn giáo cao hơn lễ nghi tế tự. Dĩ nhiên, các ngôn sứ không phủ nhận giá trị của các lễ nghi tế tự. Nhưng theo các ông, lễ nghi tế tự này chỉ mang ý nghĩa tôn giáo khi đi đôi với liên đới. Chính trong viễn tượng đó mà ngôn sứ Hosea dám xác quyết, ta muốn công bằng chứ không phải tế tự, và nhận biết Thiên Chúa hơn là lễ vật toàn thiêu.
Quý vị và các bạn thân mến, một tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.